我这辈子唯一想为你，但我没有眼里那么样的。啊？你为什么？都来几个，都来他不然他老有钱，这些人都有。mà đó là cái chuyện mình có thể mình dùng lưỡi, nếu họ muốn họ sẽ lấy lưỡi họ nếm được, có thể là họ nói thôi, có thể họ tùy như họ, có thể họ nếm bằng lưỡi được, phải không nè? Còn không có cái chuyện bình thường mình nghĩ đã không được đâu, muốn chi những chuyện mà chính cái cảnh giới của nội tâm, ha, cảnh giới nội tâm, tất cả thực sự chúng ta thấy quý vị, mình dùng cái ngôn ngữ mình nói mình hiểu nhau, thật sự không có hiểu. Nhất là những cái chuyện quyền về tâm tính. Như vậy nói là nhà tôi vui vui ha, vui vui. Thì cái người nghe tôi đó nó vui vui. Thì quý vị có hiểu được không? Hiểu được là khi nào hiểu không hết, là phải có cái kinh nghiệm vui đó mới hiểu được cái vui của người kia, phải không nè? Vậy thì mình nói là cái là nó bảo không có đau răng, nó có nhức đầu, không bị gầy gà, khá gì mình đoán được như vậy thôi. Nhưng mà thực sự cái niềm vui của người kia mình không có cảm xúc được trong mình đâu. Không có. Đó là cái chuyện rất là bình thường, huống chi là cái chuyện của cảm xúc của người ta. Thành ra đây nè, nói rằng Ngài không nói được là vậy đó. Ngài không nói được không phải là Ngài muốn nói, mà nói ra cũng không có lợi cho chúng sanh. Cái chỗ này Ngài Bách Trượng có một câu hay lắm nhiều. Đó bọn thầy hỏi Ngài Bách Trượng, hỏi thế nào cái cảnh của Tỳ Lô Giá Na Phật. Con thầy cũng rắc rối, cũng hỏi thế nào là cái cảnh của ông Tỳ Lô Giá Na Phật. Đố gì biết là Bách Trượng đã lời sao? Trời làm sao đâu? Nhà nói người ta không dám trả lời, không dám trả lời, bởi vì sợ trả lời là con cháu chết tiệt. Nhà nói người ta không dám trả lời, vì vậy trả lời là con cháu chết tiệt. Có gì hết cái này? Con cháu chết tiệt là sao? Chết tiệt là chết từ đây sao không còn cái mạng nào sống được là thiệt vậy. Bởi vì cái chỗ đó nói không được, mà nếu mà nói trả lời được á, tức là cái pháp hữu vi, cái pháp có thể quy định được, cái pháp có thể nói được bằng ngôn ngữ, mà đã gọi là tùy thuộc vào ngôn ngữ, có thể diễn tả bằng ngôn ngữ, có thể diễn tả bằng nhân viên á, nó là giả nó là thật. Mà nếu mà cái thế giới thì lâu giá ra mà thế giới giả, thế giới mà có thể dùng ngôn ngữ được á, thì con cháu làm sao thành Phật được? Cái chỗ nào không chết? Quý vị hiểu như này không? Có một người hỏi người Bách Trượng, tôi giải thích lại này, là thế nào là cái thế giới của Tỳ Lô Giá Na Phật, tức là cái cảnh giới tự tâm của Phật Tỳ Lô Giá Na, tức là pháp thân. Thì Ngài trả lời không được. Nếu trả lời được thì con cháu phải chết tiệt. Ngài trả lời không được là bởi vì sao? Bởi vì cái cảnh giới tự tính của Phật Tỳ Lô Giá Na đó, nó vượt ngoài tầm ngôn ngữ, nó vượt ngoài tầm lý luận của người ta. Không nói được là bởi vì không vói tới để nói, diễn tả không được. Người hiểu cái này không nè? Nếu mà nói được á, thì con cháu chết tiệt. Là bởi vì nếu mà nói được, trả lời được câu hỏi đó, lấy cái cảnh giới tâm kiến của Phật Tỳ Lô Giá Na mà mình nói bằng lời được á, diễn tả bằng lời được á, thì con cháu chết tiệt. Là bởi vì khi đó nếu mà cái cảnh giới Phật Tỳ Lô Giá Na mà nói được bằng lời á, thì cảnh giới đó là không rốt ráo, không rốt ráo. Mà không rốt ráo như vậy thì làm sao mà con cháu mình tiến lên được? Không phải chết nó kẹt đó rồi. Có người thử cái này không? Cảnh giới Tỳ Lô Giá Na theo trong đạo Phật đó, nó là cảnh giới mà gọi là siêu tứ cú tuyệt bất phi. Mình ý mình nói đó là chỉ chứng được bằng tâm tính thôi ha. Mà nếu mà cái Đức Phật nói rằng cao nhất, quý nhất, như là giải thoát nhất, mà mình thấy mình nói được bằng lời như vậy thì nó là giả hay là thành thật? Mà nếu mà giả thì con cháu làm sao sống được? Ý như vậy. Quý vị có hiểu cái chỗ này không? Nó đòi hỏi sự suy luận. Nhưng mà Ngài đã lại một câu rất là lý thuyết. Tôi lấy lại cái ví dụ, thế là cái gì bình thường vậy? Cái chỗ mà Pháp, mà Đức Phật chính là, tức là chỗ hồi nãy nó là cái cảnh giới của Tỳ Lô Giá Na đó. Cái chỗ đó quý vị nói bằng lời không được. Không được. Tại sao nói bằng lời không được? Quý vị sẽ nghĩ trên đời này á, có những cái gì đó mà cái ngôn ngữ của mình có thể nói được mọi thứ không? Nói được mọi thứ không? Cái ngôn ngữ mình đó quý vị, mình sử dụng ngôn ngữ mình á, do cái yếu chất của nó. Có những cái mà chưa hề có kinh nghiệm thì mình không có ngôn ngữ để diễn tả. Mấy bà nói hồi trước không biết chị Mỹ nói sandwich là hai cái miếng gì đó, hai miếng mình dẹp dẹp xếp lại, có phải gì không? Mấy bà hay đặt chị Mỹ kêu mấy miếng gì? Nói cô biết cái sandwich không? Hai miếng mì mà kẹp lại đó, kêu bằng gì? Tôi nghe cái cụ nào nói hay lắm. Bà không biết chữ Mỹ mà nói cái gì đó kẹp lại là cái gì? Cái đó là một cái ví dụ rất là phòng phu kể về những chuyện đó. Là khi chúng ta dùng ngôn ngữ đó quý vị, là mình phải có kinh nghiệm mới sử dụng ngôn ngữ được. Phải có kinh nghiệm. Chứ còn nếu mà không có kinh nghiệm thì ngôn ngữ mình không được. Cái ngôn ngữ do đâu mà có? Do cái xã hội đặt ra. Phải không nào? Xã hội đặt ra cái ngôn ngữ để diễn tả những cái mà xã hội có. Quý vị có thấy chỗ này không? Cái nguyên do để tạo thành ngôn ngữ. Mình qua đây có những cái mình không biết nói. Ví dụ như mình, tôi lấy ví dụ chỗ nào? Cái sandwich là một. Cái hot dog là hai. Hot dog nếu quý vị nói lạnh chó nóng thì không được. Còn nói ví dụ về tại mình cái khái niệm mình không có, khái niệm mình không có. Như vậy thì cái ngôn ngữ chúng ta sử dụng quý vị, nó tùy thuộc vào cái thế giới kinh nghiệm của mình, tùy thuộc vào thế giới kinh nghiệm của cái người đó. Không có kinh nghiệm hoặc là không có kinh nghiệm của người đi trước không dùng ngôn ngữ được. Quý vị hiểu cái này không? Tôi lấy ví dụ một đứa nhỏ cái gì sanh ra loài người, đang đi đâu luôn cho đã, bỏ vô loài người, nó không biết diễn tả cái ngôn ngữ của con người. Như vậy thì cái ngôn ngữ nó rất là hạn chế, nó chỉ diễn tả được những cái kinh nghiệm của con người không thôi. Quý vị hiểu chưa nào? Rồi. Bây giờ mình trở lại cái kinh nghiệm tự chứng của Phật đó quý vị, cái vô thượng, cái đẳng, cái giác, cái pháp đó, nó không phải là cái kinh nghiệm bình thường của mọi người. Không phải là kinh nghiệm bình thường. Giả sử mà Đức Phật có nói cho mình đi nữa đó, thì sao? Thì sao quý vị? Mình cũng không, chưa có kinh nghiệm đủ để mình hiểu được cái lời Đức Phật nói. Thành ra thường thường đó, quý vị, mình không biết được nó như thế nào. Nhưng mình biết được là biết được chỗ nào, biết được cái dụng của nó. Mình không biết Đức Phật chế hay chính cái gì. Bởi vì Ngài có nói mình được, mà Ngài nói thì nó cũng không được. Vậy thì mình chỉ biết được là Ngài có cái gì đó hơn mình. Là qua cái gì? Qua cái dụng, qua cái hình tướng, qua cái thể hiện của cái đó. Mình có thấy Phật chứng gì đâu, mình đâu có biết, Ngài đâu có nói. Nhưng mình thấy cái đó là quý, là bởi vì sao vậy? Bởi vì qua cái hình dạng, về cái hình tướng bên ngoài, các Ngài đi, Ngài đứng, Ngài dạy, mình mới biết được thôi. Mấy thầy tu, những cái người tu, mấy thầy tu, những người có biết mà thầy chứng gì không? Mà mấy thầy có nói được không? Nói không được. Nhưng mà tại sao mình có niềm tin? là bởi vì cái sống bên ngoài đại khái như thế gì chứ. Do vậy cho nên cái pháp mà Đức Phật chứng đó quý vị, Ngài không có nói gì đâu, không có nói. Ngài Di Ma Cả có khi hỏi Ngài đó, Ngài mới không nhận nói. Nói không được, không nói được. Nhưng mà mình có thể mình biết được, không phải Ngài không nói là bởi vì Ngài không thấy là cần thiết để Ngài nói. Mà giả sử Ngài cái ngôn ngữ bởi vì chúng ta không có kinh nghiệm, thành ra Ngài không thể nói được kinh nghiệm. Ở đây chúng ta nếu mà ăn đường, có ai có ăn đường rồi đó ha, thì tôi nói là ngọt như đường nha, thì mới hiểu được. Còn nếu mà chưa ăn đường rồi đó mà nói là ngọt như đường thì chị thua, không bao giờ biết được hết. Quý vị hiểu chưa này không? Vậy thì cái kinh nghiệm chính của Phật cái từ Ngài không nói được là bởi vì sao? Bởi vì Ngài biết chúng sanh không hiểu được, thành ra không. Nhưng mà các chư Phật á, nếu mà cùng một cái tánh chứng như Ngài như vậy đó thì sao? Do vậy cho nên nói rằng cái chỗ mà nói pháp Như Lai không thể giữ được, không thể giữ được, không thể nói được là như vậy đó quý vị. Nói ra vậy, quý vị nên nhớ rằng sau 49 năm thuyết pháp, Đức Phật nói rằng cả một đời ta không có là chỗ này đó quý vị. Là bởi vì nói thì nhiều căn chỉ là cái bóng dáng của pháp thôi, chứ không phải cái pháp tự thân bóng dáng. Bởi vì Ngài khuyên mình á là mình phải đi tới đó rồi để rồi mình biết ha. Có một câu chuyện như Ngài nói rằng những cái người mà đi tìm chân lý, đi tìm chân lý cũng mà không có thực hành đó, bằng cách là trên giấy tờ, trên khái niệm tưởng tượng đó quý vị, thì cũng như cái người đi vào tiệm ăn mà đếm món ăn vậy. Quý vị hiểu rằng đếm món ăn vậy, đại khái là sư bà nói rằng cái món chả giò ở chùa làm á, phải có bánh tráng, phải có phân môn, phải có gì gì đó, mình biết hết mọi thứ. Thấy không? Nhưng mà cái tiệm ăn vô đó, mình cắn vào miệng mình biết nó ngon, nó dở như thế nào. Thế còn bây giờ mình kể ra hết như vậy đó, mình không làm nữa quý vị, thì sao? Không có cái kinh nghiệm thực thế thì sang cái món như thế nào. Bởi vì cho nên cái kinh nghiệm tự chứng của Ngài, Ngài ít có nói, không có nói, không có nói. Có kể cái phương tiện đi cái kinh nghiệm tự chứng đó thì có, có kể cái thần lực, những cái manifest, cái quan niệm, cái biểu hiện. Có những người có cái tâm chính đó thì có, chứ Ngài không có nói cái tâm chính đó. Ngài có thể nói rằng đây là con đường chưa có tâm chính đó à, Ngài có thể nói rằng nếu ông được như vậy rồi thì đây thì Ngài cũng phải ra. Thì có. Nếu như Ngài không được kỹ nói con đường trước đó, con đường sau đó, nhưng mà cái chỗ tâm chính của Ngài người đó thì là sao nói được, nói không được. Do như vậy cho nên chỗ này nói rằng không thể nói được là vậy. Tôi lại ông thêm cái mấy chỗ này mới nhắc cái chỗ này. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả những bậc hiền thánh đó, đều do cái vô vi mà có sai biệt. Nhất thiết hiền thánh giai dĩ vô vi pháp đã ứng sai. Cái pháp vô vi ở đây cái loại pháp gì quý vị? Ông nói rằng tất cả những bậc hiền bậc thánh đều do pháp vô vi mà có sai. Vô vi là gì? Quý vị thấy trong đạo Phật á, có những bậc hiền bậc thánh nhất thiết hiền thánh, hiền thánh. Có vị thấy chia làm hai bộ, sao là hiền, sao gọi là thánh. Hiền á là ở đây sao gọi là hiền, bị ta chửi cười thề các bạn nói hiền, có phải gì không? Bị ta ăn hiếp nó thôi là khá không sao, người nó hiền. Chứ hiền trong đạo Phật sao gọi là hiền? Nhưng quý vị coi sao thì tôi khen, tôi nghe quý vị nói chạc là những bà nó hiền khó, hiền nó cũng bỏ.
Nó hiền
là hiền khác cái dữ. Có một cô hiền khác cái dữ, vì sao gọi là dữ? Con cô định nghĩa là không có làm cho người khác bị hại á, là hiền. À đúng, cái hiền đó là kiểu thầm phu, kiểu thế gian. Còn cái hiền, cái đạo Phật đó quý vị là về gọi là hiền nè. Chừng nào mà cái lòng mình không còn lu sụt nữa là mới gọi là hiền. Chừng nào mình tu, cái con đường tu mình nó có đi lên, nó có đi xuống nữa thì mới gọi là hiền. Quý vị thấy không? Nói cái bà đó nó hiền dữ lắm nha. Chứ mình nói là cái bà đó bỏ tu đó là không bao giờ lu sụt nữa đâu. Quý vị hiểu được không? Còn thánh là sao gọi là thánh? Tức là cái người mà không còn trên đế linh hồn nữa mới là thánh. À là thánh, người là thánh. Trước đó Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, Anh Hàm đều là hiền hết. Quý vị thấy cái quả mà hiền nó nếu mà theo trong tứ, trong quả trong cái quả nhân nhân đó thì cái đầu là gì? Tu Đà Hoàng. Cái gì nữa? Tư Đà Hàm và A-la-hán. Ở dưới này là A-la-hán. Như vậy thì chúng ta thấy Tu Đà Hoàng thì làm sao? Ngồi định nhập tư mức của bây giờ có thánh rồi. Cái ngày Tu Đà Hoàng là ngày tu tỷ lắm rồi. Nghĩa là cả cuộc đời ngày gì chứ còn như là sanh tử để trở lại nhân gian 7 lần rồi. Sanh thêm 7 lần nữa. Sanh lại 7 lần nữa thôi. Mà 7 lần như vậy thì lần nào cũng đi lên nhắm đi xuống. Tôi nhớ lại là hiền á, là cái quả cái tâm bồ đề vững rồi, đi lên nhắm đi xuống. Rồi Tứ Đà Hàm thì sao? Rồi là sao? Nhắc là sanh phúc lành mới thôi. Còn A Đà Hàm thì sao? Phúc lành. Không có trở lại khỏi đời này nè. Không có lại khỏi ta bà này, mà trở lại khỏi trời trăm lần nữa. Ở đây là hai cái quả đầu mà nói về khỏi ta bà. Cái người này thì còn sanh trở lại ta bà 7 lần nữa nè. Cái người này nó sanh lên ta bà 1 lần nữa nè. Nhưng mà hai lần này không lo, sanh lại chứ thực sự để trả nợ ở thế gian một phần không, chứ không có lưu sụp. Vì sanh làm 7 lần rồi thành A-la-hán. Ở đây sanh làm 1 lần rồi thành A-la-hán. Thì ở đây á, thì cái người đàn ông này đó thì không còn sanh khỏi ta bà nữa. Mà nếu mà sanh lại chắc là sanh lên khỏi đời. Còn cái vị này thì không có sanh lại nữa. Cho nên mình thấy cái chỗ này nó cũng bị từ cái hiền đó là những người không còn làm cái tâm này có trở lại chán nhưng bao giờ cũng đi ra cũng bị sốt là hiền á. Như vậy thì bây giờ mình sau này đó mình thấy bà đó hiền á, tức là phải ngủ ý rằng bà đó phải chắc chắn rồi thì phải lên với các bạn xuống. Quý vị hiểu rồi ha, thì giờ tối mình phải thấy như vậy. Cái quên có một vị hỏi tôi, chứ là vị đó là sanh ra có quên không? Có như vậy là thật sự quên á, thì tôi nghĩ là cái quên hết những cái chuyện trước á thì cũng khó quên lắm. Bởi vì khi mà sanh như vậy đó vì cái gì cái tạng cái thứ 8 nó đi theo. Hay là cái thứ đó. Tại sao quý vị thấy tại sao mà có người gì mới 5-6 tuổi mà không biết thật? Tôi chưa hiểu đâu, là những trường hợp đó. Tại sao như ngày Ngộ Đạt, chính ngày Ngộ Đạt thì nói lại mà. Bởi vì khi mà ngài thấy cái hiên án mà chuyện có, thì nó nói rằng ông ngày xưa làm cái mà 10 đời nào không tu, đời này không bỏ, đời sau đi tu. giảng bù những được cái chỗ đó. Thành nên chính những trường hợp đó là những trường hợp mà trở lại mà đi lên đi xuống. Vậy thì mình thấy lại cao nói là hiền với thánh do cái chỗ pháp vô vi mà sai biệt. Vô vi đây là gì? Chú Hòa nếu vô vi là không làm ngồi đây với chú là cá rồi cái cảnh này đắp cảnh kia luôn rung cũng trả rồi là vô vi. Cái vô vi theo kiểu này thì hiểu lầm quý vị. Cái vô vi ở trong đạo lão thì có nghĩa là thuận theo tự nhiên. Trong đạo lão vô vi là thuận theo tự nhiên. Vô vi thì nghĩ cái mẫu mà hữu vi và cá nhân. Còn cái vô vi sao ở ngoài đời là biết ở không chỉ làm nó là vô vi. Trong đạo Phật vô vi không phải là vậy. Không phải. Đối với vị trong đạo Phật vô vi là gì? Tổng hoài à, quý vị tổng hoài à. Tổng như bài sám quán cái ông mà Đức Phật đại khái là chính chính đại đại quán cái ông đó. Nguyện ngã tất nhập vô vi sát, xin đại ngài quán cái ông cho con mong manh không vô được cái nhà vô vi. Có phải vậy không? Bây giờ quý vị không biết nhà vô vi thì giờ cứ đại ngài cho ngài vô, ngài vô từ 7-6. Biết nó là cái gì mới vô được chứ. Hả? Giờ bật nhở thăm cho mau con cho con mau mau vô được cái nhà vô vi. Muốn là xin cái nhà vô vi mà không biết nó làm sao vô. Vô vi là gì? Vô vi đó quý vị, là như vậy nè. Nhà vô vi thì có hai nghĩa. Vô vi là tượng trưng cho cái bản tánh thanh tịnh, không có phiền não, không có nhiễm ô. Cái nhà của Phật đó là cái thể ha. Ví dụ muốn biết mình có được vô vi hay không á thì dễ lắm, là chỉ coi mình còn khởi tưởng mình chạy theo trần á không thì biết có hay không thôi. Quý vị thấy nè, cái nước trong á mình khó thấy, cái là gia tích mình không thấy được, cái chính mình không thấy được. Nên mình muốn biết mình tu ít tu nhiều nữa quý vị ha, giỏi hay dở đó là thử xem mình tích chút cái trần mình cái tưởng mình cái niệm của chạy theo trần sẽ không. Cái vô vi theo cái nghĩa trong tu thiền á là cái lòng vô là không, vi là làm. Để một cái tâm niệm mình khởi mình chạy theo là làm, tâm niệm mình không khởi là không có làm. Cái người tu cái trình độ á, để một khởi một tâm niệm chạy theo cái gì khác hơn là chữ niệm Phật á thì đã có làm. Mà cái tâm niệm mà chỉ câu niệm Phật không á gọi là vô vi. Người thấy rõ chỗ này không? Vô vi ở đây không phải là làm một cái hành động, mà nhớ rằng cái chuyện mà trong tâm niệm của mình đó quý vị, khởi lên một niệm đó thì là gì? Là có làm, là có rằng có rằng một lần vi đó ha. Vậy thì bây giờ mình tu, quý vị muốn biết mình hiền mình thánh hay mình phàm phu thì giá ở không? Không có cầu đợi ai mà không cần biết thọ thọ ký, mình ngọn mình thọ ký mình cũng được nữa, là làm sao? Cứ ngồi thử xem rồi liệu cái con mình một phút như vậy cái tâm mình khởi bao nhiêu lại, thấy vọng niệm khởi ào 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 ra mình biết mình chưa tới hiền chưa tới thánh. Còn ở dưới mà thấy một vọng niệm ít khởi chừng nào đó, ít chừng nào đó, thì cái quả cao chừng đấy. Do vậy cho nên nó nói rằng tất cả bậc hiền thánh đều do cái pháp vô vi mà có sai lầm. Quý vị hiểu không? Bởi vì hiền với thánh là sao? Mình phàm phu ha, mình phàm phu. Mà mình phàm phu thì cái giọng niệm phải ào ào phải hoài. Mà còn họ hiền hơi lên chút thì cái niệm nó bình là nó vững là rồi. Họ cần đấu trị cái phần thâu thâu sẩm, cái sâu thẳm bên trong thôi. Vậy thì mình thấy do cái công tu hành của chúng ta đó quý vị, cái pháp vô vi là do cái niệm mình khởi nhiều hay không khởi nhiều, chạy theo trần lao nhiều hay không nhiều, mà đến được cái gì, cái công cao hay công thấp, bậc hiền hay bậc thánh, có phải không? Chứ không có tính vào cái khác. Cái người tu không có tính vào cái khác, mà tu 40 năm, như 40 năm bà mới nuôi 5 năm. Có ai như nói tôi câu cũng buồn cười, tôi nói gì để cho vui thôi. Nó tu là sửa, à, tu là sửa. Nói bà tôi mấy chục năm rồi trời, tôi nắm chục năm rồi chị. Nói một câu như thì sao quý vị? Mình vinh dự, tu lâu rồi, gần Phật lắm rồi phải không? Nhưng mà hóa ra té ra là mình nói ra cái chỗ xấu của mình. Tu là sửa. Cái người thợ sửa xe đó, sửa có ngày một rồi chiếc xe thì là thật sự sợ giỏi. Còn có chiếc xe rồi sửa 40 năm thì không cần ai muốn. Quý vị hiểu như này không? Bởi vì tu qua ai cái còn tu 40 năm chứ là cái người sửa tệ rồi. Mà tôi nói cũng có lý, cũng như thế cũng được rồi. Tôi nói như vậy để gì? Để cho quý vị đừng có khinh cái người mới tu. Người hiểu ra mà không khinh. Tôi 40 năm rồi, cô mới tôi cũng biết cái gì. Mà trong khi biết đâu đó, tôi 40 năm tức là mình nói mình xấu, mình làm không tròn 40 năm, mình làm chưa xong. Quý vị thấy không? Vậy thì cái người tu đó quý vị, cái chuyện mà trong này cái câu nói là cao hay thấp, quả vị cao thấp, hiền hay thánh, là do không nhắc cái năm, mà do nhắc cái chỗ mà pháp vô vi sâu hay cạn. Quý vị thấy rõ và thật sự như vậy đó quý vị. Nếu hàng ngày mình cứ niệm mình khởi ào ào cái gì thì chắc chắn là mình sanh quả toàn phu. Hãy niệm mình khởi xuất sanh là sanh quả xuất sanh thôi. Đức Phật nói như vậy. Có một lần ngày Anaham hỏi Phật, khi mà có làm thiện cả đời thì con chết thì sanh được cảnh giới nào? Đức Phật mới nói con phơi cái cây kia, nó ngã về hướng nam, nó nghiêng về hướng nam. Nếu mà cái cây ra là gió thổi bay, nó sẽ bay về hướng nào? Đúng gì nghe bay về hướng nào? Sanh về hướng nam. Đó nè, thì Đức Phật nói cũng vậy. Chính sanh phàm phu của mình đã có định mình tu do cái pháp vô vi này nè, nhiều hay ít, nhiều thì mình sanh là cái cõi nhẹ nhàng. Bởi vì cái tư tưởng mình nó ít cái động niệm á, hãy mình nhiều cái pháp vô vi á thì mình sanh được cõi nhẹ nhàng. Ít cái pháp vô vi gì nào, nhiều cái pháp hữu vi gì nấy thì mình sanh cái cõi nặng nề vậy thôi. Hết trơn thì thành thánh, bớt bớt chút chút thì thành hiền, mà còn nguy hiểm như chính mình thì còn hữu vi không thì sao? Thì có thể không tới đâu. Vậy thì cái chỗ tu hành là vậy đó quý vị. Mình biết được cái chỗ mình đi. Quý vị hiểu được ha. Vậy thì nhớ, ở đây thì cái bài hôm nay có 3 phần. Đức Phật hỏi 2 câu hỏi. Là Đức Phật có chứng đắc cái Anuddala Tam Bồ Đề không? Đức Phật có thuyết pháp không? Đức Phật có thuyết pháp nhất định hay không? Đâu tôi bồ đề ông trả lời khéo, ông nói là theo cái chỗ mà con hiểu lời Đức Phật nói, chứ ông không dám xác định là ông nói, bởi vì ông chưa thấy. Ông nói là theo chỗ con hiểu lời Đức Phật nói thì Đức Phật một là không có chứng đắc, không có cái Đức Phật gọi là Anuddala Tam Bồ Đề, bởi vì nó có bạch ngài ngài có thành Phật, tức là mắng là ngài chính ngài thấy ngã nhân chúng sanh còn ngài. Quý vị thấy như thế này không? Thành ra không có. Thứ hai là không có pháp nhất định mà Như Lai nói. Có 2 nghĩa. Một, tất cả những cái pháp mà Đức Phật nói, những cái lời dạy Đức Phật nói đều nhằm căn cơ mà trị bệnh. Thành thử là không có định, không nhất định được. Có chỗ thì dạy ngũ thừa Phật giáo, dân thừa. Có chỗ dạy thiên thừa, có chỗ dạy thanh văn thừa, có chỗ dạy bồ tát thừa. Thành thử ra mình không thể định được là cái nào là quý. Cái quý là do trị được bệnh hay không. Nhầm người cứ bị dạy được các thừa không chịu nghe, không chịu. Nhầm người á, mình chỉ dạy khi thừa họ chịu. Cứ bị lý đi ta. Nhầm người bảo bà làm đi bà được, bà thấy được cái ngõ lành, họ chịu. Mà nó bà làm lành mà tôi hình phạt họ không chịu. Vậy thì mình thấy cái thuốc của quý vị đó không có mắc, không có quý, không có rẻ. Mà cái thuốc hay không hay là do trị hết bệnh hay không. Do vậy cho nên nói là Như Lai không có pháp quyết định mà Ngài nói được. Là bởi vì cái pháp tùy đổi, tùy là cái đối tượng, tùy là cái bệnh. Cái thứ hai nữa là cái pháp mà định cái tự chính của Như Lai, cái pháp là chân lý của Như Lai đó, không nói được. Là bởi vì sao? Bởi vì nó ngoài, vượt ngoài cái ngôn ngữ lý thuyết của Phật của. Không nói được. Là bởi vì chúng ta phòng tu không có kinh nghiệm để mà nhận được cái câu trả lời của Ngài, để mà hiểu được cái câu trả lời của Phật. Và cuối cùng thì Ngài Tu Bồ Đề là thêm một câu. Ngài nói rằng tất cả những bậc thiền thánh á, sai biệt với nhau, cao thấp nhau là do cái pháp vô vi. Vậy thì vô vi ở đây đó quý vị là đừng có khởi vọng tưởng, đừng có niệm, đừng có khởi chạy theo sáu trần. Cái niệm mình là có khởi chạy theo một sắc, thanh, hương, vị, vân vân. Hãy mình khởi ra tức là vô vi. Mà tâm niệm mình bình thản thì gọi là vô vi. Vậy thì vô vi nhiều chừng nào thì mình chứng rõ cao chừng đấy. Mà ngược lại hữu vi nhiều chừng nào đó thì mình đi xuống thẳng chừng đấy. Thì cái đó là cái câu mà mình sẽ biết được chỗ nào mình đi về đâu. Hôm nay thì chúng tôi xin hết cái bài phần giảng hôm nay. Để phần giảng nó ngắn quá. Có một Phật tử hỏi chúng tôi, cái vô vi của một cái pháp pháp môn thiền bây giờ đó, cái đó là hữu vi hay là vô vi thiện tám? Thế tôi không biết cái thiền cái chữ vô vi nó lấy dựng cái chữ nào không biết. Cái chữ vô vi thì tôi nãy trình bày vì có hai nghĩa căn bản rồi. Một là nghĩa theo đạo đức kinh. Đạo đức kinh ha, là đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh, vô vi phi nghĩa chi mẫu, hữu vi bằng vật chi thủy. Thì theo trong đạo đức kinh là đạo lão tử thì nó vô vi tức là cái nguyên lý đầu tiên. Cái nguyên lý đó nó sanh ra vạn vật. Họ cụ thể quá, họ cụ thể bằng con dương, bằng cái hình âm, hình dương đó. Trong âm có dương, trong dương có âm. Thì đó là của lão. Rồi sau này các nhà đạo gia mới chủ trương là tuyệt tốc vô vi. Vô vi tức là họ không, họ phải kệ, họ nói là không có dính dáng chuyện đời nữa. Vô vi tức là không có dính dáng gì nữa, không có, không có involved nữa. Chữ dịch như vậy đó, là không có dính dáng chuyện đời nữa. Họ lên núi lên non, họ luyện trường sinh bất lão, đời kệ ta. Ha, gọi là vô vi theo đạo lão. Tới chừng khi mà Ngài Cứu Ma Thập sang dịch kinh này đó, Ngài cũng biết chữ, Ngài không biết. Thành ra Ngài dùng tạm cái chữ vô vi của cái chữ tạo. Nhưng mà cái chữ vô vi trong đạo Phật đó, quý vị không có cái nghĩa đó nữa. Không còn cái nghĩa là mặc kệ thiên hạ. Nó chỉ còn hơi một chút thôi. Là cái này, là đừng có chạy theo, đừng có dính tới. Mà đừng có dính tới ở đây á, không phải là dính tới chuyện thế gian. Có thể là quý vị ngồi chơi, ngồi lang thang, ngồi giống vậy đó, mà quý vị làm được luôn hết trơn. Thấy không làm nên ngồi không vậy mà làm những thứ. Mà ngược lại có nhiều người làm cùi củi mà không có làm gì hết. Quý vị nghĩ thế nào? Cái quan trọng cái người tu của quý vị, cái quan trọng của chúng ta là chỗ nào? Cái căn bản tu là chỗ đó, chứ không phải là chỗ khác. Sẵn đây tôi nói luôn cái chỗ vô vi. Mình làm ào ào, quý vị tôi đã làm đủ lắm mọi thật sự. Quý vị tôi sẽ làm ào ào, làm đủ lắm mọi việc. nhưng mà có thể nói rằng mình không làm. Và tại sao vậy? Vậy thì có cụ đi chợ, cụ nghe cái học kinh mà cụ nói sao mình phải chịu không bắt mình. Ta coi chừng cái ý của mình. Ngàm lại ông nói mình cái mắt mình dòn đồ con cũng là ai không nè. Sáng cái bạn lưới lái những lưới thôi mình đi đi chẳng dòn. Đi shopping cũng đi vậy, con cháu nhắc đi dòng ta cũng được mình về bà chị bà mà. Bà nói đi shopping có gì sao ngộ ngộ không bà? Nó không thấy gì ta. Hả? Đó lá mà nó tụi nó chết. Mất thì không được. Mất thì cũng thấy vậy. Nhưng tôi không có tác ý. Ý không thấy. Tại ta thấy không thấy. Ta không nhớ gì đâu. Có phải gì không? Tu là vậy đó. Vô vi là vậy đó. Là làm hết. Nhưng không có hiểu lại. Không khôn lại. Cái chuyện tu nó có bị buồn cười đó. Theo các nhà duy thức mấy cái đất đầu là quý vị năm cái nước đầu mắt tai mũi lưỡi thân ha, nó không có tạo động, nó không có tạo nghiệp, nó không tạo nghiệp. Mình tu là mình dừng nghiệp nè, cái nghiệp mình cũ vậy, mình chặn cho hết, đừng tạo nghiệp mới là tu. Mấy cái chỗ này nó không có tạo nghiệp, cái thân mình chửi, thân miệng ý nè, cái thân cái miệng nó gặp một cái ý. Thì mới tạo nghiệp cái gọi là định nghiệp. Định nghiệp là cái nghiệp đã nhất định rồi, cái hành động đã định rồi. Tôi lấy ví dụ, tôi ghét cô Nga, tôi cứ tôi nhiều miệng, tôi ý tôi muốn mắng cô Nga. Cái lời tôi nói là mắng cô Nga. Hai cái đó hợp lại thì mới định nghiệp. Một cái hành động có cái ý chí của nó, có gọi là cái nghiệp đã định rồi. Còn khi mình lỡ lần vô tình mình nói tiếp thì gọi là bất định nghiệp, cái mục tiêu của mình. Thế thì có hai cái cuốn sách ý rồi. Vậy thì bây giờ mình trở lại chuyện vô vi. Như vậy thì muốn biết cái vô vi không có chỗ nào được không? Ngồi không, không làm gì hết. Không làm gì hết. Mà cái chỗ này nè, hai cái này nó đi lên đây. Như vậy là cũng vì là vô vi, là cũng vì không làm gì hết mà là cũng vì. Còn ngược lại làm đủ mọi thứ nhưng mà làm rồi làm không có để tâm thì gọi là sao? Vô vi là vô vi. Như vậy tôi làm này ngồi thiền ngồi cài cái ngồi cũng làm cái nói ai nói cha cái bà có số là thứ chứ không có đồ những ngày này của ngày khác mà bắt đầu có tính từ ngày mai là làm sao nếu có là cái gì tôi hiểu thế nào nó quan trọng lắm cái gì bởi vì cái chuyện mình tu á tại sao nó quan trọng bởi vì cái việc mình có cái thứ mình cứ lo cứ lo vô không à cứ gom vô đâu mà hãy gom vô nhiều chừng nào nó có tiền đi đầu thai cái nào đầu thai cái này đầu thai cái này đi đầu thai mà cứ gom vô ngoài mình gom thì không phải là mà hãy gom nhiều chừng nào thì là mình còn nhiều chừng nào thì mình còn nhiều. Một mặt á mình tu á mình tu vô vi này theo kiểu kinh điển mình tu tập nha là gì là dừng không có khởi vọng tưởng nữa dừng không có mời cái vọng tưởng đi vào nữa là một đó nè một mặt khác cái vọng tưởng trong này nó khởi nó chạy ra đó không có chạy theo nó nữa cho nó ra quý vị hiểu được không cái người dừng không có cho nước dơ vào nữa bên đây nước dơ nó trào ra thì như vậy một lúc nào trong này nó xuân ra thành ra gọi là đại bi biết và thành thức mình niệm phật cũng vậy ở đây là cái niệm phật vô Thế mình niệm tên á, thì các mẹ đúng là mình tên phải ba mốt chết thì còn khai mình tên. Ông khả chất, khả chất. Bởi vì quý vị nghĩ, bởi vì mình cái đó mình mong mình tội phá ra. Thế mình nghĩ tới một số nhà mình thấy là cái tu niệm Phật á. Ông thầy tu mà, ông thầy tu mà chết còn biết là con sâu trong miếng rồi mà. Nếu như đó, có thầy tu là gì, là cái gì mà biết đẹp lắm. Rồi tối ngày cứ ra sân si cái dùng miếng nó bọc đi. Rồi chết, cái chất có cái niệm miếng nó khỏi. Biết, cái niệm miếng. Tái sanh thay vì sanh tình độ thì khỏi cái niệm miếng. Miếng là con sâu thống được cái con cái này con. Con ngu đó. Sống trong thân miếng. Tại năm bệnh đó. Bệnh đó mình bằng ngày mình chúa. Cái niệm tu thiền ha. Mình chậm mình không có khỏi cái niệm khác. Không có mời cái niệm danh, niệm lợi. Cái khái niệm trong này nó tự tự nó lắm nó sạch. Cái người niệm Phật thì cứ buôn tập cái niệm này hoài. Nếu tôi thấy niệm Phật á, thành phần, cái quả vị cao hay thấp, ha? Thượng phẩm thượng sanh hay là hạ phẩm hạ sanh là do cái niệm Phật gì đấy. Người nhá, buôn tập nhiều hết. Mình cứ buôn tập hoài, cái chỗ này lúc nào cũng là Phật rồi. Lúc nào cũng nghĩ tới Phật, anh chị đi. Nó thở rồi sao thì được đổi là dĩ nhiên à, còn nếu mình nghĩ cái niệm khác là mình khổ. Vậy thì vô vi ở đây theo cái nghĩa là mình có khởi niệm phiền não thì gọi là vô vi à, vậy quý vị làm đủ hết mà đừng có sanh tâm tham, đừng sanh tâm giận, đừng thấy đó thì gọi là vô vi. Mà giờ ngồi đó hai cái tay mà lần chuỗi một chủ đủ hai tay làm hai chủ hai lần hai chủ mình nghĩ chuyện mình mới làm gì mình mốt làm gì là không phải là vô vi. Tôi hiểu rồi nhé, điều gì phải cố gắng thì tôi vậy là tôi nói vì đừng buồn không phải là tôi chỉ trích cái người dân mà sự thật là vậy để mình tránh ha. Còn vô vi của ông Tám là không dám cho chuyện này. Cái đó thực sự là mình khác về trong cái đạo Phật, cái quý vị là hữu vi chứ là vô vi. Tại sao vậy? Để tôi nói với quý vị nghe. Đây nè, để tôi nói chuyện với quý vị nghe là quý vị khác hữu vi hay vô vi. Cái hữu vi tên là Phật á, cái gì phải có niệm tưởng gọi là hữu vi. Tác động của tư tưởng ngồi đó mà thí dụ như vậy nói gì ngồi đó là muốn thấy lên trên lên trời đau lợi nghe đức địa tạng nghe đức địa tạng đức pháp thí dụ như vậy họ nói là thức hồn đi gặp địa tạng này khác vậy không tài nào gặp được địa tạng đó nếu không có khái niệm của địa tạng trước là bởi vì quý vị thấy thực sự ra ở đây ai tu thiền lâu rồi mới thấy bốn cái niệm gì thấy niệm đó ngay mà cái niệm đó không phải ở đâu xa từ ở trong a lại gia nó khởi lên thôi cái gì nó chất chứa ở trong đầu mà nó khởi lên thôi chứ không có nếu chưa hề ví dụ cái người đó chưa có hề mà biết cái gì hết ở bên Paris á tôi nghĩ mà khởi gì mà bơi thì tôi không biết bơi không biết khởi được không khởi được tôi hiểu được không. Ví dụ cái người đó nói cái thức hồn gặp địa tạng tức là họ phải thấy hình thức địa tạng trước cái ảnh cái gọi là ảnh tử nó khởi ra cái chủng tử nó khởi lên mới thấy được. Ở đây ai tôi thiền rồi thấy cái này chắc gì cũng thấy được. Bây giờ có nhiều khi mình muốn nhớ gì nhớ hoài nhớ ra có khi muốn nhớ không ra ha. Cái người tôi hơi khát khá chút rồi ngồi đó ngồi sực cái gì muốn nhớ cái gì mình nói là muốn thấy tự nhiên ngồi đó là muốn nhớ cái chùa mình sẽ thấy cái chùa cũ trong quá khứ mình nó rõ hơn là người bình thường nhiều lắm tức là cái khả năng mà hồi niệm lại đó nó mạnh lắm mình nhớ được thành quý vị thấy có những cái trường hợp những người tu hành họ nhớ. Do vậy cho nên Đức Phật nói là có cái được cái chức mạnh minh đó. Mình đã lại cái quá khứ mình thấy rõ. Thành ra cái chuyện mà xuất hồn đi chơi đó quý vị cái đó không khó, không khó. Ai mà tu hành thay vì dùng cái tâm mình như Đức Phật dặn đó là cái đó ở trong kinh Phật á, dặn là phải sợ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó là ma ngũ ấm, ngũ âm ma, ngũ âm ma, ma sắc ấm, ma tưởng ấm đó. Thế thì mình thấy cảnh giới này cảnh giới nọ đều là ma tưởng ấm. Có khi ngồi thiền thấy con rắn bò tới là khác vậy. Có khi ngồi thiền thấy Phật đứng trước giờ đầu, mà cái đó là đều phải bỏ, bởi vì nó là ma hiện ra, ma không. Thành ra cái chuyện đó là hữu nghi, chứ không phải là cứ đưa mình xuống cái quả địa. Bây giờ mình hố mình chặt qua ngoại đảo thiên. Người tu chúng ta thì mình an toàn nó dễ, một là niệm Phật, ha, siêng năng niệm Phật. Còn hai là ngồi ra để khởi tâm niệm bảy đừng khác, đó là vô vi đó. Ha, thì tôi mong quý vị ứng dụng những bộ tu. Cái kinh này quý vị ứng dụng tu nhiều lắm, sẽ như tôi hướng dẫn mình vậy. Nếu quý vị ứng dụng bộ tu thì mình sẽ thấy khác. Cái chuyện mà bây giờ đó quý vị, thì ở trong đạo Phật á, thì nó có những cái nghiệp gọi là quá khứ nghiệp và quá khứ, hiện tại và vị lai, đó là chia theo thời gian. Còn chia theo cái tác dụng đó, thì là thiện nghiệp, ác nghiệp, định nghiệp và bất định nghiệp. Vậy thì một cái trường hợp, một tôi lấy một đứa nhỏ nó sanh ra mà nó cái bản chất nó, khi có những đứa nhỏ nó cao có, nó bạo vọ, nó hung dữ, phải không nè? Thì như vậy thì mình nhìn cái hành động của đứa nhỏ đó, mình biết là đứa nhỏ này nó có cái gọi là quá khứ nghiệp, quá khứ nghiệp mà ác nghiệp, định nghiệp mà ác nghiệp. Bởi vì bây giờ cái nghiệp tức là cái sức hút đẩy người ta đi, nó đẩy người ta đi. Như vậy thì mình thấy như vậy,